Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 5, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh thầy mà xin, và thầy không nói với anh em là thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy mạnh dạn đến với Chúa Cha và đưa ra những ước nguyện nhân danh Người. Nhờ đó, các ông sẽ có được niềm vui trọn vẹn từ việc xin và nhận được. Trước lời quả quyết của Đức Giêsu, có lẽ nhiều người trong chúng ta đang băn khoăn tự hỏi, đã bao lần tôi cầu xin mà không được Thiên Chúa chấp nhận? Phải chăng tôi còn thiếu điều kiện nào nữa? Sau hơn 3 năm sống với Thầy, các môn đệ vẫn bị Đức Giêsu trách là chưa một lần nhân danh Người mà xin điều gì. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh vấn đề của các môn đệ là xin hay không xin, chứ không phải là xin điều gì. Các ông không xin, chứng tỏ các ông đang thiếu lòng tin. Mà nguyên nhân sâu xa các ông chưa đủ tin tưởng và cậy trông vào Đức Giêsu là vì các ông chưa biết Đức Giêsu nên cũng chưa biết Chúa Cha. Chính vì thế, Đức Giêsu nói, Người sẽ mặc khải về Chúa Cha cho các môn đệ một cách rõ ràng, không còn nói ẩn dụ nữa. Đức Giêsu cho biết Chúa Cha yêu mến các môn đệ vì các ông yêu mến Người và tin vào Người, chứ không phải vì các ông đã yêu mến và tin vào Chúa Cha. Nói cách khác, tin nhận và yêu mến Đức Giêsu là con đường duy nhất để được Thiên Chúa yêu thương và được nhận lời cầu xin. Và để mời gọi các môn đệ tin, cũng như để khích lệ các ông mạnh dạn xin nhân danh Người, Đức Giêsu tỏ bày nguồn gốc của Người. Thầy từ Chúa Cha mà đến. Thật vậy, là ngôi lời, Đức Giêsu từ Thiên Chúa mà đến, và ở với Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu. Đến thời đến buổi, Người đến trần gian và mặc lấy xác phàm nhân. người trở nên gương mặt hữu hình của Thiên Chúa. Ai thấy người là thấy Chúa Cha. Việc Đức Giêsu từ Thiên Chúa mà đến cũng hàm ý người trở về với Chúa Cha để được tôn vinh. Vì từ Chúa Cha mà đến, Đức Giêsu chiến thắng thế gian và trở về cùng Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu cũng đang khích lệ mỗi người chúng ta. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng chúng ta sẽ xin điều gì đây? Để được Chúa Cha chấp nhận, và để niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn. Những lời của Đức Giêsu trong diễn từ từ biệt là gợi ý cho chúng ta sống và cầu xin mỗi ngày. Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, xin làm cho chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Amen.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con. Mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được tròn chưa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu. Mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngược lên, con tìm được Ngài là chân lý. Con được cùng Chúa đồng hành luôn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Buổi trình diễn nhạc rock tại nhà nguyện Sistina sau hội nghị quốc tế về ngành y học tái tạo. The Edge, nhạc sĩ trụ cột của ban nhạc rock U2 của Eileen, đã có buổi trình diễn tại nhà nguyện Sistina Vatican hôm 30 tháng 4 vừa qua, trước các tham dự viên có một hội nghị quốc tế chống ung thư. Chơi nhạc rock trong một cảnh trí thời phục hưng hoành tráng như nhà nguyện Sistina là một ý tưởng có vẻ kỳ cục. Nhưng ý tưởng này lại đã được cụ thể hóa một cách thành công vào tối thứ Bảy, 30 tháng 4 vừa qua. David Evans, với nghệ danh The Edge, người chơi guitar, keyboard và hát chính của YouTube, đã chơi ba bản nhạc của nhóm là Yahweh, Ordinary Love và Walk On. Với chiếc mũ vải đen luôn mang trên đầu, anh cũng đã trình bày lại một bản nhạc của Leonard Cohen, If It Be Your Will. Một chương trình bất ngờ tại một nhà nguyện vốn chỉ dành cho thánh nhạc. Nhạc sĩ cùng với một ca đoàn 7 người trẻ Ireland đã không giấu được niềm vui khi tới trình diễn tại nơi anh gọi là phòng trình diễn đẹp nhất thế giới. khoảng 200 khách mời đã tới tham dự buổi trình diễn, được tổ chức trong khuôn khổ của một hội nghị quốc tế diễn ra tại Vatican về ngành y học tái tạo. Trong số các khách mời của hội nghị này, cũng có Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ngày 29 tháng 4, các tham dự viên hội nghị đã có buổi ý kiến Đức Giáo Hoàng Francisco. Bản thân David Evans là người dấn thân trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Cha anh đã mất vì căn bệnh này hồi tháng trước. Con gái anh mắc bệnh bạch cầu, nhưng đã qua khỏi. Bình thản và có chút hài hước với cử tọa, nhạc sĩ người Ireland đã công khai cảm ơn Đức Giáo Hoàng về việc anh được trình diễn tại nhà nguyện Sistina. Anh nói, Đức Giáo Hoàng đã làm một công việc thật đáng ngạc nhiên. Mong sao Ngài có thể tiếp tục lâu dài. Anh cũng đã dâng tặng Đức Giáo Hoàng bài hát Walk On, viết vào năm 2000, đầu tiên để tặng cho bà Aung San Suu Kyi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, bách hại là cái giá của việc làm chứng cho Chúa. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để trở nên những chứng nhân của Đức Giêsu ngay giữa những bách hại. Có những bách hại lớn đòi chúng ta phải hy sinh mạng sống mình, nhưng cũng có những bách hại nho nhỏ là những lời đàm tiếu, phê bình và chỉ trích. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng mùng 2 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Trong bài đọc sách Công vụ Tông đồ có thuật lại rằng, một người phụ nữ tên là Lydia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Thiên Chúa đã mở lòng cho bà, để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Người phụ nữ này đã cảm nhận được điều gì đó trong tâm hồn, khiến bà cất tiếng nói. Điều này thật đúng đắn, tôi đồng ý với những gì mà người ấy, nghĩa là Thánh Phaolô, nói. Ông ấy đã làm chứng về Đức Giêsu phục sinh, và những lời ông nói đều chân thật. Nhưng ai đã đụng chạm lay động trái tim của người phụ nữ này? Ai đã nói với bà, hãy lắng nghe, vì đó là sự thật. Chính Chúa Thánh Thần đã làm cho người phụ nữ này nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa, giúp bà khám phá ra ơn cứu độ ngang qua những lời mà Thánh Phaolô rao giảng, và giúp bà lắng nghe được những lời chứng ấy. Chúa Thánh Thần đã làm chứng về Đức Giêsu. Mỗi lần chúng ta cảm thấy có điều gì kéo chúng ta lại gần với Giêsu, thì đó chính là Chúa Thánh Thần đang làm việc trong tâm hồn chúng ta. Tin mừng nói về một chứng tá kép. Một là của Chúa Thánh Thần, đấng làm chứng về Đức Giêsu. Và hai là những lời chứng của chúng ta. Chúng ta là những chứng nhân của Thiên Chúa, với sức mạnh của Thánh Thần. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ, đừng để mình bị vấp ngã, vì làm chứng sẽ dẫn đến những bách hại. Từ những bách hại nho nhỏ của những lời dèm pha chỉ trích, đến những bách hại lớn đã xảy ra nhiều trong lịch sử giáo hội, khiến các Kitô hữu phải chịu lao tù hay thậm chí phải hy sinh cả mạng sống của mình. Đó chính là cái giá của việc làm chứng cho Đức Giêsu. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Kitô hữu với sức mạnh của thần khí, can đảm làm chứng rằng Đức Giêsu vẫn sống. Ngài đã phục sinh và luôn ở giữa chúng ta. Đức Giêsu sẽ cùng với chúng ta cử hành việc Ngài chịu chết và phục sinh mỗi khi chúng ta quây quần với nhau bên cạnh bàn thờ. Với sự giúp sức của thần khí, các Kitô hữu biết làm chứng tá cho Chúa ngay cả trong cuộc sống thường ngày, ngang qua cách hành xử và việc làm của mình. Những lời chứng của các Kitô hữu vẫn còn tiếp tục. Nhưng chúng cũng gặp phải nhiều công kích, bách hại, khủng bố. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhận biết Đức Giêsu. Ngài thôi thúc chúng ta nhận biết Giêsu không chỉ bằng những lời nói, nhưng bằng chính chứng tá đời sống. Như vậy, sẽ thật tốt đẹp nếu chúng ta biết nài xin Chúa Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng ta, để giúp chúng ta làm chứng về Đức Giêsu. Chúng ta hãy thân thưa với Ngài: Lạy Chúa Thánh Thần, xin kéo con đến gần với Chúa Giêsu. Xin soi sáng cho con hiểu những gì mà Đức Giêsu đã dạy. Nhắc nhớ cho con tất cả những gì mà Đức Giêsu đã làm, và giúp con dám can đảm làm chứng về tất cả những điều này. Xin gìn giữ con, để tinh thần thế gian, những việc dễ dàng thoải mái, đến từ cha của sự dối trá, thủ lãnh thế gian này là tội lỗi, không làm cho con xa lìa việc làm chứng cho Chúa. Tin giáo hội tại Australia. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục chính tòa Parramatta, Australia. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long làm tân giám mục chính tòa giáo phận Parramatta bên Australia. Đức Cha Long, 55 tuổi, thuộc dòng Francisco viện tu và cho đến nay là giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne. Đức Cha Nguyễn Văn Long sinh ngày mùng 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Ngài rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980 khi được 19 tuổi và sang Australia tị nạn ngày mùng 2 tháng 12 năm 1981. Hai năm sau đó, Ngài gia nhập dòng Francisco viện tu, đậu cử nhân thần học năm 1989 tại Học viện Thần học Melbourne, rồi đậu cao học về linh đạo và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Francisco viện tu ở Roma. Thầy Vinh Sơn Long thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 năm 1989. Sau đó cha lần lượt làm cha phó ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne, giám đốc thỉnh viện của dòng ở Australia, đại diện bề trên tỉnh trong 10 năm, rồi làm cha sở ở Kellyville thuộc giáo phận Parramatta và cha sở ở Springvale. Năm 2005, cha Long làm bề trên giám tỉnh và thành viên của nhóm các bề trên dòng Francisco viện tu. Và 3 năm sau, tức là năm 2008, làm tổng cố vấn của dòng ở Roma, đặc trách vùng Á Châu Thái Bình Dương. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, cha Vinh Sơn Long được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Tala, phụ trách tổng giáo phận Melbourne. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, giáo phận Parramatta hiện có 324.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.067.000 dân cư, với 48 giáo xứ, 67 linh mục giáo phận và 70 linh mục dòng, 250 nữ tu và 118 tu huynh. Trong thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Australia về bổ nhiệm mới của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Đức Tổng Giám mục Denny Hart, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, hoan nghênh việc bổ nhiệm này. Ngài cho biết, sau thời gian lãnh đạo dòng Francisco viện tu, Đức Cha Vinh Sơn đã làm giám mục phụ tá tại Melbourne từ năm 2011, hoạt động như là một mục tử tài ba và từ bi, đại diện Đức Tổng Giám mục và Chủ tịch của Ủy ban Giáo dục Công giáo bang Victoria. Chúng tôi hân hoan chào đón việc bổ nhiệm Ngài làm giám mục Parramatta, nhận thức rằng những ân sủng đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và sự đơn sơ của Ngài sẽ phục vụ rất tốt người dân trong giáo phận mới của Ngài. Về phần mình, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long bày tỏ tâm tình sau khi quyết định bổ nhiệm được công bố: Tôi cảm thấy một ý thức trách nhiệm và vinh dự được bổ nhiệm làm chủ chăn giáo phận Parramatta. Tôi đón nhận việc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco với lòng khiêm nhường. Đức cha nói thêm, việc bổ nhiệm này đi kèm với lo lắng rất lớn cho người dân Parramatta và cho giáo hội tại địa phương. Ưu tiên trước mắt của tôi là làm quen với giáo sĩ và người dân khắp nơi trong giáo phận. Với bổ nhiệm này, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người gốc Việt đầu tiên làm giám mục chính tòa ở nước ngoài. Được biết, giáo phận Parramatta đã trống tòa sau quyết định ngày 18 tháng 9 năm 2014, bổ nhiệm Đức cha Anthony Fisher dòng Đa Minh, coi sóc tổng giáo phận Sydney. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp trong chương 2 như sau. Mặt khác, cũng phải lưu ý như thế tới mối nguy mỗi ngày một lớn do chủ nghĩa duy cá nhân cực đoan đại diện. Một chủ nghĩa đang làm suy yếu các mối dây nối kết gia đình, và nhiên hậu chỉ coi các thành viên của gia đình như một đơn vị biệt lập. Trong một số trường hợp còn dẫn tới ý nghĩa cho rằng, nhân cách của người ta được lên khuôn bởi chính các thèm muốn được coi như tuyệt đối của họ. Các căng thẳng do nền văn hóa quá duy cá nhân chủ nghĩa gây ra. Một nền văn hóa luôn ám ảnh với của cải và khói lạc, đang dẫn tới sự bất khoan dung và cảnh thù nghịch trong các gia đình. Ở đây, tôi cũng muốn thêm vào đó nhịp sống vội vã, sự căng thẳng và việc tổ chức xã hội và lao động ngày nay, vì tất cả đều là các nhân tố văn hóa chống lại khả năng đưa ra các quyết định vĩnh viễn. Chúng ta cũng gặp sự bất chắc chắn và hàm hồ phổ biến hiện nay. Ví dụ, chúng ta đúng khi trân quý chủ nghĩa nhân vị, vì chủ nghĩa này chọn tính chân thật chống lại thái độ chỉ biết sống theo quy ước. Dù việc này có thể cổ vũ tính tự phát, cũng như giúp người ta sử dụng năng khiếu của họ một cách tốt đẹp hơn. Nhưng nếu bị hướng dẫn sai, thì nó có thể khuyến khích thái độ ngờ vực khôn cùng. Trốn chạy việc dấn thân, tự giam mình vào tiện nghi ngạo mạn. Tự do chọn lựa giúp ta dự phóng được đời mình và vun sới được những điều tốt hơn trong ta. Nhưng nếu không có các mục tiêu cao thượng cũng như kỷ luật bản thân, nó sẽ thoái hóa, khiến ta bất lực, không thể hiến thân một cách quảng đại nữa. Thật vậy, tại nhiều quốc gia, nơi con số hôn phối đang giảm dần, số người quyết định sống độc thân hay dành thì giờ cho nhau, nhưng không sống chung với nhau, càng ngày càng gia tăng. Chúng ta cũng có thể nhấn mạnh tới việc quan tâm tới công lý rất đáng khâm phục, nhưng nếu bị hiểu sai, quan tâm này có thể biến các công dân thành các khách hàng chỉ biết quan tâm đến việc được cung cấp các dịch vụ mà thôi. Số 34. Khi các nhân tố trên ảnh hưởng tới cái hiểu của chúng ta về gia đình, thì gia đình có thể tự biến thành một nơi quá gian để ta chạy tới khi thấy thuận tiện, hoặc là nơi để ta tới đòi quyền lợi ích. Còn các mối dây liên kết thì được phó mặc cho tính bấp bênh dễ thay đổi của thèm muốn và hoàn cảnh. Ngày nay, xét cho cùng, người ta rất dễ lẫn lộn tự do chân chính với ý nghĩa cho rằng mỗi người được phán đoán là tốt đều xem ra là tốt đối với họ. Như thế, ngoài các cá nhân ra, không còn chi là sự thật, là giá trị, là nguyên tắc để hướng dẫn ta nữa. Như thế, tất cả đều như nhau, và bất kể là điều gì cũng phải làm được và được phép làm. trong ngữ cảnh này, lý tưởng hôn nhân với sự cam kết độc chiếm và bền vững của nó, kết cục sẽ bị gạt sang một bên bất cứ khi nào tỏ ra bất tiện hay gây mệt mỏi. Người ta sợ sự cô độc, họ muốn có một môi trường che chở và trung thành, nhưng đồng thời lại khuếch đại nỗi sợ phải sa vào một mối liên hệ có thể ngăn cản việc thể hiện các khát vọng bản thân. Số 35 là các Kitô hữu, chúng ta khó có thể ngưng, không cổ vũ hôn nhân chỉ để tránh đụng chạm tới các nhạy cảm hiện thời, hoặc vì muốn hợp thời thượng, hoặc vì cảm thấy bất lực trước các thất bại nhân bản và luân lý. Làm như thế, chúng ta đã tước bỏ cả một thế giới giá trị mà chúng ta vốn có thể và phải cung ứng. Đã đành, chỉ biết tố cáo các cái xấu hiện thời, như thể ta chẳng thay đổi được gì, là điều vô nghĩa. Cũng chẳng ích lợi gì khi cố gắng áp đặt các quy luật chỉ bằng thẩm quyền của mình mà thôi. Điều cần là chúng ta phải ra sức một cách có trách nhiệm và quảng đại hơn trong việc trình bày các lý lẽ và động lực cho việc quyết định kết hôn và lập gia đình. Nhờ cách này, giúp các người nam nữ đáp ứng ơn thánh mà Thiên Chúa cung ứng cho họ một cách tốt đẹp. Số 36. Chúng ta cũng cần phải khiêm tốn và hiện thực, thừa nhận rằng có lúc cung cách ta trình bày các niềm tin Kitô giáo và việc cư xử với người khác chỉ giúp làm gia trọng tình thế đang gây vấn nạn hiện nay mà thôi. Ta cần liều thuốc tự phê lành mạnh. Rồi, ta còn hay trình bày hôn nhân, tệ đến nỗi khiến cho ý nghĩa nên một của nó, lời mời gọi lớn lên trong yêu thương của nó, và lý tưởng trợ giúp nhau của nó, bị che khuất bởi việc hầu như chỉ chuyên chú nhấn mạnh tới nhiệm vụ truyền sinh. Ta cũng đã không luôn cung cấp được sự hướng dẫn vững chắc cho những cặp vợ chồng trẻ, hiểu biết thời khóa biểu của họ, cách suy nghĩ và các quan tâm cụ thể của họ. Có lúc ta cũng đã đề xuất một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng và gần như giả tạo, quá xa rời các hoàn cảnh cụ thể và các khả thể thực tế của các gia đình đích thực. Việc lý tưởng hóa thái quá này, nhất là khi ta thất bại trong việc gây hứng cho lòng tín thác vào ơn thánh của Chúa, không giúp làm cho hôn nhân trở thành đáng ước muốn và lôi cuốn hơn, nhưng trở thành điều trái ngược hẳn. Số 37. Từ lâu chúng ta vốn nghĩ rằng, chỉ bằng cách nhấn mạnh tới các vấn đề tín lý, sinh học và luân lý, không cần phải khuyến khích sự cởi mở với ơn thánh, thì ta đã đang cung cấp cho các gia đình sự trợ giúp thỏa đáng, củng cố dây hôn phối và đem lại ý nghĩa cho đời sống vợ chồng rồi. Ta thấy khó có thể trình bày hôn nhân như con đường năng động để phát triển và hoàn thành bản thân hơn là một gánh nặng suốt đời. Ta cũng thấy khó có thể dành chỗ cho lương tâm tín hữu, những người thường hết mình đáp ứng tin mừng, bất chấp các hạn chế bản thân, và có khả năng thực hiện sự biện phân về chính họ trong các hoàn cảnh phức tạp. Chúng ta vốn được kêu gọi đào tạo các lương tâm, chứ không phải thay thế chúng. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ lần này, Duy An sẽ cùng với các bạn tiếp tục bàn về đề tài quyết định đi tìm niềm vui.
Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh người.
quyết định đi tìm niềm vui và ước muốn cho tương lai tốt đẹp. Điều này rất đáng khen, nhưng bạn nên biết rằng nó chưa nằm trong tay bạn. Đôi khi chúng ta vẽ ra những ước vọng hão huyền, và nếu sự việc không thành, chúng ta trở nên thất vọng, chán chường. Như vậy, niềm vui cao cả nhất cho mỗi người chúng ta phải là niềm vui hiện tại, vì chúng ta đang được sống. Bạn đừng đặt điều kiện để có niềm vui. Một khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có điều kiện này, điều kiện nọ, chúng ta mới có niềm vui, thì niềm vui đã vượt qua tầm tay chúng ta từ lúc nào không biết. Chìa khóa mở cửa niềm vui đó là trí khôn bạn. Vấn đề này có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, trí khôn bạn là nơi chứa đựng những gì bạn đã học được, kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan và cách sống thông thường hàng ngày. Phần trí khôn này giống như chiếc máy vi tính, nơi chứa đựng dữ kiện, cách phân tích thu lượm những dữ kiện và cách suy nghĩ tìm hiểu. Không có phần quan trọng này, chắc chắn chúng ta không thể sống hạnh phúc được. Phần khác của trí khôn là cách suy tư và đối diện với những gì thuộc về trái tim và tâm hồn. Cái này không tùy thuộc vào vi tính của trí não, nhưng là những gì cảm nghiệm của tâm hồn, mà nơi đó chứa đựng niềm vui, an bình và hạnh phúc nội tâm con người. Bạn thử nghĩ xem, người ta có thể dùng máy vi tính để giải quyết vấn đề nan giải của đời sống vợ chồng được không? Chắc chắn chúng ta phải dùng sự suy nghĩ của con tim để giải quyết vấn đề của tình cảm. Giải quyết vấn đề này cần có sự chuyển hướng của tâm hồn, thay đổi cách nhìn, sự nhận định, hướng về từ trọng tâm của nơi bí ẩn mà chúng ta gọi là linh hồn. Câu chuyện ông vua bất hạnh kể rằng, vua này có đủ mọi sự giàu sang phú quý trên thế gian làm cho mọi người thèm muốn. Ngoài ra, vua còn có đủ quyền hành trên dân chúng trong nước. Mặc dầu có tất cả, nhưng vua vẫn thèm khát một điều, đó là niềm vui. Khi họ đến, vua nói với họ, trẫm thèm khát niềm vui, các khanh hãy làm sao để trẫm có được niềm vui. Sau khi đàm đạo và tìm hiểu vấn đề với nhau, họ tìm ra một giải pháp và tâu vua rằng, bệ hạ hãy tìm một người thật sự hạnh phúc trong vương quốc ngài, hãy lấy áo của người đó mặc vào, bệ hạ sẽ được niềm vui. Vua liền sai lính đi tìm cho bằng được người hạnh phúc đó. Cuối cùng, họ tìm được một người. Nhưng khổ nỗi, người này không có một tấm áo che thân. Vua học được bài học là niềm vui không tùy thuộc ở vàng bạc châu báu, những gì phú quý bề ngoài, nhưng là ở bề trong, là sự từ bỏ hết để chiếm đoạt được niềm vui. Trong phúc âm, có lần người thanh niên đến thưa Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp, sao anh hỏi tôi về điều đó? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người thanh niên ấy nói, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Đức Giêsu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ của người, Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Các bạn trẻ thân mến, với trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 19, câu 13 đến câu 16 trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
nhiều đôi mới, cho con vui sung phơi những gì mà Chúa trao ban.
Một đời vui đón nhận, không lo con chi số phận, vui trên con đường trần, với một đời sống trong thăng bằng. Trọn tình ngài yêu dấu,
cho tim con sương máu, cho tình thật giá thật sâu.
Về đời luôn thắm màu, không than vãn hay âu sầu.
Dẫu có những cơn đau, vẫn một tình mến không phai mờ.
Cho con một tình mến,
cho con
một niềm tin. Lòng theo Chúa đắp xây cuộc sống, vững bước trong tình
yêu,
sống chết cho niềm
tin,
an vui niềm quay trông, và cuộc sống là bài ca nồng thắm tình cha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria. Quý vị thính giả thân mến, khi tìm hiểu các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria, chúng ta nhận thấy huấn quyền giáo hội và suy tư thần học đã luôn luôn tuyên bố nguyên tắc giữa luật của lời cầu nguyện và luật của đức tin phải hoàn toàn hài hòa với nhau. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho lòng tôn sùng mẹ Maria cả trong các tài liệu chính thức cuối cùng của huấn quyền giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nêu bật một cách rõ ràng nguyên tắc việc tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa, tương đương với vị thế đặc biệt của mẹ trong chương trình cứu độ. Trong số 56 tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị thần học lòng sùng kính Đức Mẹ và nhắc lại sự hữu hiệu mục vụ đối với việc canh tân phong tục Kitô. Ngài khẳng định rằng lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ là yếu tố nội tại của phụng tự Kitô. Trong mọi thời và ở mọi nơi, việc tôn sùng của giáo hội đối với Đức Maria, từ lời chào chúc phúc của bà Elizabeth cho tới các diễn tả chúc tụng và khẩn nài của thời đại chúng ta, là một chứng tá rất có giá trị, cho thấy rằng luật cầu nguyện của giáo hội là một lời mời gọi làm sống lại đức tin trong các tâm hồn. Và ngược lại, luật đức tin của giáo hội đòi buộc rằng, tại khắp nơi phát triển luật cầu nguyện đối với mẹ Chúa Kitô. Thật ra việc tôn sùng Đức Trinh Nữ có các gốc rễ sâu xa trong lời mặc khải, cũng như các nền tảng tín lý vững chắc. Trích hiến chế về giáo hội, Đức Phaolô VI đã rút tỉa ra vài nền tảng tín lý vững chắc của lòng tôn sùng mẹ Maria mà chúng ta có thể tóm gọn như sau. Thứ nhất, mẹ Maria có được phẩm giá đặc biệt là mẹ của con Thiên Chúa, và vì thế mẹ là nữ tử biệt ái của Thiên Chúa Cha và là đền thờ ưu tiên của Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh của ơn thánh ngoại thường ấy, mẹ vượt trên hết mọi thụ tạo trên trời cũng như dưới đất. Thứ hai, sự cộng tác của mẹ vào các thời điểm định đoạt của công trình cứu chuộc do con mẹ thành toàn, có tính cách duy nhất và không tìm ra các so sánh nơi các thụ tạo khác. Chỉ có mẹ là mẹ Chúa cứu thế, là Eva thứ hai, là mẹ thật của các kẻ sống. Hiến chế về giáo hội viết trong số 66. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh sau con mình, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô, do đó Ngài đáng được giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Thật vậy, từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó. nhất là từ công đồng Ê-phê-sô, dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Đức Maria cách lạ lùng. Họ sùng kính, mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo. Muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Sự tôn kính ấy như vẫn luôn có trong giáo hội, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể và lên Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức Maria còn khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội đã chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng mẹ Thiên Chúa trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống, tùy theo hoàn cảnh thời gian và nơi chốn, hợp với tính khí và tinh thần của tín hữu. Những hình thức ấy qua việc tôn vinh mẹ cũng làm cho tín hữu đúng đắn nhận biết yêu mến, làm vinh danh và tuân giữ giới răn Chúa Con, vì người muôn vật được tạo thành và nơi người Chúa Cha hằng hữu muốn có đầy đủ mọi sự. Thứ ba, sự thánh thiện khôn sánh của mẹ đã được vén mở như sự tràn đầy trong mầu nhiệm của việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Nhưng sự thánh thiện này đã còn lớn lên nữa khi trong cuộc đời mình, mẹ từ từ gắn chặt vào ý muốn của Thiên Chúa Cha và đi theo con đường của khổ đau, vâng lời và từ bỏ chính mình, liên tục tiến tới trong đức tin, đức cậy và đức mến. Trong biến cố dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ, ông Simeon đã nói tiên tri và cho biết Chúa Giê-xu là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên và là dấu hiệu cho người đời chống báng, còn Đức Maria thì sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Trong biến cố Chúa Giê-xu là khi lên Jerusalem mừng lễ vượt qua, mẹ Maria và cha thánh Giuse đã không hiểu câu Chúa Giê-xu trả lời khi hai người tìm thấy Ngài. Trong đền thờ đang thảo luận với các bậc thầy Do Thái, sau ba ngày hớt hải lo lắng tìm kiếm Ngài, mẹ Maria ghi nhớ tất cả mọi sự trong lòng và suy gẫm. Lưỡi gươm khổ đau đã thực sự đâm thâu tâm hồn mẹ khi mẹ đứng dưới chân thập giá và chứng kiến cảnh con Thiên Chúa hấp hối và chết hổ nhục đớn đau. Thứ bốn, điều kiện và sứ mệnh của mẹ bên trong lòng dân Chúa tuyệt đối là duy nhất. Chắc chắn mẹ là thành phần rất tuyệt hảo của giáo hội, nhưng đồng thời mẹ cũng là mẫu gương rất không chê trách được và là mẹ rất yêu thương. Thứ năm, mẹ Maria thực thi việc liên lỉ cầu bầu trong giáo hội, vì thế tuy đã lên trời cả hồn lẫn xác, mẹ vẫn rất gần gũi các tín hữu đang khẩn cầu mẹ, mẹ gần gũi với cả những người không biết họ là con cái mẹ. Thứ sáu, vinh quang cá nhân của mẹ khiến cho toàn nhân loại trở nên cao quý, bởi vì mẹ là một người con gái thật của Adam như tất cả mọi người. Mẹ là thành phần nòi giống chúng ta, là chị thật của chúng ta, chia sẻ một cách tràn đầy điều kiện là người của chúng ta. Vinh quang của mẹ khiến cho toàn nhân loại được nên cao quý. Mẹ thuộc dòng giống chúng ta, là con gái thật của Eva, mặc dù không vương tội lỗi của Eva. Đức Maria là chị thật của chúng ta và đã chia sẻ cách tràn đầy điều kiện của chúng ta như là một phụ nữ khiêm hạ nghèo nàn. Thứ bảy, lý do cuối cùng của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc là ý muốn tự do và không thể dò thấu được của Thiên Chúa. Là lòng bác ái vĩnh cửu và vô biên, Chúa quyết định mọi sự theo một chương trình tình yêu không thể diễn tả nổi. Ngài yêu thương mẹ và làm những việc trọng đại nơi mẹ, như chính Đức Maria đã hát lên trong bài ca chúc tụng Magnificat. Chúa yêu thương mẹ cho chính Ngài, và Ngài cũng yêu thương mẹ cho chúng ta nữa. Ở đây tưởng nên nêu bật sứ mệnh đa diện và hữu hiệu của mẹ Maria đối với dân Thiên Chúa. Nó là một thực tại siêu nhiên, hoạt động và phong phú trong tổ chức giáo hội. Tuy đa diện, nhưng sứ mệnh ấy nhắm cùng một mục đích, đó là hiện thực nơi con cái các nét tinh thần của Đức Giê-xu trưởng tử. Sự bầu cử của mẹ, sự thánh thiện gương mẫu của mẹ và ơn Thánh Chúa nơi mẹ trở thành lý do hy vọng cao vượt cho toàn nhân loại. Sứ mệnh hiền mẫu của mẹ thúc đẩy dân Thiên Chúa hướng tới mẹ với sự tin tưởng con thảo, vì mẹ là đấng luôn sẵn sàng nhận lời cầu xin với lòng yêu thương và sự cứu giúp hữu hiệu. Vì thế mẹ được kêu cầu với tước hiệu đấng an ủi kẻ ưu phiền, sức khỏe của người đau yếu, nơi nương ẩn của kẻ tội lỗi. Là đấng không có tội, mẹ dẫn đưa con cái mẹ tới chỗ đánh bại tội lỗi với sự cương quyết mạnh mẽ. Sự thánh thiện gương mẫu của mẹ thúc đẩy họ hướng nhìn lên mẹ là đấng rạng ngời như mẫu gương các nhân đức trước toàn cộng đoàn những người được cứu rỗi. Đây là các nhân đức vững vàng và đầy tính cách tin mừng, đức tin và việc tiếp nhận lời Chúa, sự vâng phục quảng đại, sự khôn ngoan trong phản ứng, biết ơn các ơn thánh đã nhận lãnh, dâng hiến trong đền thờ, cầu nguyện trong cộng đoàn các tông đồ, sự mạnh mẽ trong lưu đày, trong đau khổ, sống khó nghèo nhưng tín thác nơi Thiên Chúa, luôn sốt sắng đối với con từ chiếc nôi khiêm hạ cho tới cái chết hổ nhục trên thập giá, sự tế nhị thấy trước, sự trong trắng khiết tịnh, tình yêu phu thê mạnh mẽ và trong sạch. Tất cả các nhân đức ấy của mẹ đều là mẫu gương cho các Kitô hữu noi theo và hiện thực trong cuộc sống của mình. Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời, Giáo hội Công giáo thừa nhận nơi lòng sùng kính mẹ Maria một sự trợ giúp quyền năng đối với con người đang trên đường tiến tới chỗ đạt sự thành toàn viên mãn của mình. Các lý do thần học kể trên đây khiến cho việc tôn sùng mẹ Maria càng ngày càng được coi là hợp pháp bởi các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Có đúng thật là việc chấp nhận các lý do không nhất thiết trùng hợp với chính việc thực hành lòng tôn sùng này đối với Đức Trinh Nữ. Nhưng điều này có thể là một bước tiến quan trọng dẫn tới sự hiệp nhất mọi Kitô hữu trong lòng sùng mộ và chúc tụng mẹ Thiên Chúa. Ngày nay vẫn còn có sự lo sợ phổ biến trong nhiều giáo hội Kitô, đó là vinh dự dành cho mẹ có thể trong một cách nào đó làm suy giảm hay che mờ vinh dự phải có đối với con Thiên Chúa. Được củng cố bởi giáo huấn truyền thống của giáo hội Công giáo say mê bảo vệ luận thuyết ngược lại. Đó là mỗi một hình thức sùng mộ đúng đắn và hợp pháp hướng tới mẹ Maria thì không thể không làm cho Thiên Chúa được vinh danh hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, một chú chim bay lạc vào hành lang của một tòa nhà cao rộng. Hành lang được làm bằng kính nên chú chim có thể nhìn thấy bầu trời bao la cùng cây cối xanh tươi của khu vườn bên ngoài xuyên qua lớp kính trong suốt đó. Chú không hề hay biết rằng mình đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì thế, chú cứ mãi lao mình vào tấm kính mỗi khi muốn thoát ra hành lang của tòa nhà. Chú cứ kiên trì, lặp đi lặp lại động tác đó và lại thất bại. Một cậu bé lặng lẽ quan sát hành động của chú chim rất lâu. Vì thương tình cho sự khó nhọc một cách vô nghĩa của chú chim, cậu bé đã mở cánh cửa ở phía cuối hành lang, với hy vọng chú chim sẽ tìm ra cho mình một hướng đi mới hiệu quả hơn. Thế nhưng, chú chim cứ mãi đâm đầu vào lớp cửa kính, lúng túng, mệt mỏi với hướng bay của mình mà không hề hay biết rằng chỉ cần thay đổi hướng bay thì ở đó có một cánh cửa rộng mở đang chờ đón mình. Quý vị và các bạn thân mến, như hành lang dài rộng của tòa nhà cao lớn nhưng không dễ dàng tìm thấy một cánh cửa mở ra, cuộc sống của chúng ta cũng thế. Tuy phong phú, đa chiều, nhưng lại luôn ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách, khiến đôi lúc chúng ta tưởng chừng như không thể tìm ra lối thoát, và mãi quanh quẩn trong những bế tắc và tuyệt vọng. Thực ra điều quan trọng không phải là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, mà chính cái cách nhìn của chúng ta đối với thực trạng sống của mình sẽ giúp chúng ta tìm ra những giải pháp khác nhau cho cuộc đời của mình. Con chim lạc vào căn phòng. Trong cơn hốt hoảng và dưới sự chỉ đạo của bản năng thoát thân để sinh tồn, nó cứ tiếp tục đâm sầm vào cửa kính để tìm lối thoát, mà không biết rằng có một con đường khác, dễ dàng hơn, an toàn hơn ở một nơi khác. Cũng vậy, nếu chúng ta biết tìm một con đường khác để đi thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, thì cuộc sống sẽ không bao giờ thiếu những cơ hội, vì cho dù mọi cánh cửa lớn có đóng lại, thì đâu đó trong ngôi nhà vẫn có cánh cửa sổ đang hé mở. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta hiện diện trên cõi đời này là để cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có quyền tin rằng Thiên Chúa luôn chuẩn bị một con đường khác tốt hơn để chúng ta lựa chọn. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Điều này rất quan trọng. Cuộc sống sẽ không quá khắc nghiệt nếu chúng ta chịu nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau. Nếu chúng ta nhận ra ý Chúa trong từng biến cố, luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội với tâm tình đơn sơ, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua mọi hiểm nguy, bất hạnh là cách thế duy nhất giúp chúng ta giữ vững tinh thần lạc quan để tìm ra những hướng đi tốt cho cuộc đời của mình. Nếu mở lòng ra để đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Những đáp án khác nhau trong cuộc đời, đó chính là sự trợ giúp, những lời khuyên bảo của người thân, của bạn bè, và trên hết, đó là tiếng Chúa đang nói từng ngày, từng giờ trong lương tâm của chúng ta. Cậu bé đã mở giúp cho con chim một cánh cửa. Nhưng chính con chim chứ không ai khác phải nhận ra hướng bay mới của mình. Cũng vậy, trong những khi phải lần bước trong bóng đêm giông bão của cuộc đời, qua những người xung quanh, Chúa cũng tạo cho chúng ta những cơ hội, những đốm sáng dẫn đường. Nhưng Ngài không thể bước thay mà chính chúng ta phải nhận ra đâu là ý Chúa trong tất cả những đau khổ bất hạnh xảy ra trong cuộc đời của mình. Và với một tâm thế khiêm tốn, một tinh thần phó thác để làm theo ý Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một lối thoát tốt đẹp nhất khi sắp đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Khi chúng ta nhận ra việc luôn sống theo lời Chúa trong mọi hoàn cảnh mới là điều thật sự quan trọng cho cuộc đời của mình, thì việc nhận ra một con đường đi trong cơn mưa bão tối tăm của cuộc đời không bao giờ là điều không thể. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương chúng con và ước mong chúng con được sống hạnh phúc. Chúa không muốn một ai trong chúng con phải tuyệt vọng, khốn cùng. Vì thế trong những cơn thất vọng, mất hết niềm tin đối với cuộc sống, thì lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Nhưng đôi khi, chúng con chỉ vì những định kiến của bản thân, vì quá tập trung vào những nỗi bất hạnh của mình mà không nhận ra được tình yêu của Chúa qua những lối mở khác của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa như ánh quang soi rọi những biến cố của cuộc đời mình, thì con đường hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm sẽ trở nên dễ tìm thấy hơn rất nhiều. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.